một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 17 trong loạt bài lược khảo các biến cố tận thế. Nhưng trước hết là ca khúc Vì Ai của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Chúa vì ai mang khổ nhục nhã, thương nhân thế chịu bao đau đớn vì tôi với anh. Giê-xu đã đến trần thế chết cho tôi nhân, tình yêu cao quý lấy chi so kịp, vì tôi Chúa gánh hết bao ưu tôi, vì thương nhân thế vì tôi cứu chết.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Vì Ai của Lê Phước Thiện. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương 5 nói về hội thánh thoát cơn đại nạn. Trong các bài khởi sự chương 5 bàn về việc hội thánh thoát cơn đại nạn, chúng ta đã nêu lên hai luận điểm. Thứ nhất là sự hiện diện của hội thánh trên trần gian không đi đôi với mục đích của cơn đại nạn. Và thứ hai là sự hiện diện của hội thánh cũng không tương ứng với tính chất đại nạn liên quan đến nước Do Thái. Chúng ta cũng đã nêu lên những phần kinh thánh hàm ý về sự hội thánh được cất lên, trong đó đã nói đến những phân đoạn kinh thánh nói về sự canh thức trong Roma chương 13, câu 11, câu 12, Luca chương 12, câu 35 đến câu 40, Tesalonica thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11. Chúng ta cũng đã xác định một số chi tiết giải kinh quan trọng trong Tesalonica thứ nhì chương 2, câu 1 đến câu 17, như cụm từ phải có sự bỏ đạo dựa trên nguyên ngữ apostasy, có nghĩa là rời bỏ, thì phải hiểu theo văn mạch là hội thánh rời bỏ địa cầu thay vì nghĩa bội đạo. Hội thánh được cất lên, rồi sau đó con người tội ác, con của sự hư mất, là kẻ chống Chúa cứu thế mới xuất hiện. Điểm thứ hai liên quan đến việc xác định đứng ngăn trở trong câu 7 chỉ có thể là Đức Thánh Linh trong quan điểm của chủ trương tiền đại nạn. Điểm thứ ba liên quan đến từ cứu rỗi trong câu 13 không có nghĩa là cứu khỏi tội, nhưng là cứu khỏi cơn đại nạn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nêu tiếp những bằng chứng khác hỗ trợ cho sự kiện hội thánh sẽ thoát cơn đại nạn. Những người theo chủ trương tiền đại nạn có thể nêu thêm hai khía cạnh sau đây hỗ trợ cho quan điểm của mình. Trước hết là bài thuyết giảng trên núi Ô-liu của Chúa Giê-xu, và thứ hai là những cư dân trên đất trong thời gian 1.000 năm bình an. Trước hết chúng ta nói về bài thuyết giảng trên núi Ô-liu. Những người theo chủ trương tiền đại nạn thường dùng bài thuyết giảng trên núi Ô-liu làm nguồn bằng chứng chính hỗ trợ quan điểm của họ. Khi hiểu đúng, bài thuyết giảng này phù hợp với những phần kinh thánh khác hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn, như trong hai phân đoạn kinh thánh sẽ thảo luận sau đây. Trước hết chúng ta phân tích để biết rõ bối cảnh của bài thuyết giảng này. Chúa Giê-xu đã thuyết giảng bài này vào tuần lễ cuối cùng, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, chương 25, Mác chương 13 và Luca chương 21. Chúa giảng giải những điều này trước khi chịu thương khó, có lẽ vào tối thứ ba, ít lâu sau khi rời đền thờ lần cuối. Nội dung chính của bài thuyết giảng tập trung vào những diễn biến liên quan đến kỳ tận thế, trả lời cho hai vấn nạn các môn đệ nêu lên. Trước hết là về thời điểm Chúa cứu thế trở lại thiết lập vương quốc Do Thái, và thứ hai là về tính chất những điểm báo trước ngày Chúa trở lại. Câu trả lời của Chúa Giê-xu chia đều cho cả hai vấn nạn trên. Câu trả lời về thời gian Chúa trở lại được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 4 đến câu 31 và chương 25 câu 31 đến câu 46. Câu trả lời về thời triệu được trả lời xen giữa hai phân đoạn trên trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 32 đến chương 25 câu 30. Trong Mác và Luca, cách phân chia câu trả lời cũng tương tự như vậy, nhưng ít chi tiết hơn, thiếu phần nói về thời gian và không ghi về sự phán xét sau cùng. Để có thể hiểu điều Chúa nói, chúng ta cần ghi nhớ bố cục cơ bản trên. Những người chủ trương hậu đại nạn không thấy cách phân chia này, cho nên khẳng định họ có cơ sở vững chắc cho rằng chủ trương của họ thuyết phục hơn chủ trương tiền đại nạn, vì ở đây Chúa không đề cập đến sự kiện hội thánh được cất lên. Thật ra, không nên trông mong Chúa đề cập đến sự cất lên ở đây, vì Chúa đang trả lời môn đệ những câu hỏi liên quan đến thời điểm khi nào Chúa thành lập vương quốc Do Thái. Trong khi sự kiện hội thánh được cất lên liên quan đến việc hội thánh được vinh hiển. Đây là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, khi lưu ý đến cách phân chia trên trong câu trả lời của Chúa, chúng ta cũng thấy trong phần nói về thời triệu, Chúa dùng những từ ngữ rất giống với phần nói về sự cất lên như trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, câu 42 đến câu 44. Chúa nhắc nhở các môn đệ tỉnh thức trông đợi ngày Chúa trở lại. Vì lời khuyên này nằm trong phần nói về thời triệu, không trực tiếp liên quan đến thứ tự thời gian, cho nên chúng ta có thể đoan chắc rằng những lời khuyên đó hàm ý nói đến sự cất lên. Điều này sẽ không đúng nếu nằm trong phần nói về thời điểm, nghĩa là phải theo thứ tự thời gian. Phần nói về thời triệu không theo thứ tự thời gian có thể bao gồm trong những hàm ý nói về khía cạnh có liên quan đến hội thánh, cũng như những thông tin liên quan đến nước Do Thái. Cần lưu ý là nếu ở đây Chúa nói trực tiếp về sự kiện hội thánh được cất lên thì không thích đáng, vì các môn đệ chưa được chuẩn bị để có thể hiểu sự kiện đó. Hầu như họ chưa có một khái niệm nào về hội thánh, vì Chúa chưa từng dạy, nhưng rồi ra họ sẽ biết, và lúc đó vấn đề thời điểm sẽ rõ ràng hơn. Còn bây giờ, họ chỉ cần biết những gì trực tiếp liên quan đến nước Do Thái cũng là điều họ hiểu và quan tâm. Có hai phân đoạn Kinh Thánh đưa ra bằng chứng cho thấy Chúa thực sự nghĩ đến biến cố cất lên khi đưa ra lời giải đáp các vấn nạn của môn đệ. Trước hết là Luca chương 21 câu 28. Chừng nào các việc đó khởi sự xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Đó là Luca chương 21 câu 28. Ngay trước câu này, Luca nói đến sự kiện con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Sự kiện này đã khiến cho chúng ta phải hiểu rằng câu Kinh Thánh trên phải nằm trong phần thời gian, chứ không thể trong phần thời triệu được. Đây cũng là câu cuối trong phân đoạn thời gian và chỉ có một mình Luca ghi lại. Từ khởi sự hay khởi đầu trong nguyên văn Hy Lạp Archomenon được nhấn mạnh vì đặt ở đầu câu, không có ý bảo chủ đề là một trong nhóm đứng đầu, nhưng tự thân chủ từ là điều đầu tiên. Điều này có ý nghĩa nhất là khi các môn đệ được căn dặn, ngước lên, trông đợi sự cứu rỗi như là điều đầu tiên trong một loạt những điều đã liệt kê. Một số các nhà giải kinh coi danh từ số nhiều các việc đó trong Hy Văn là Tuton trong câu 28 là chỉ những điều liệt kê khởi đầu từ câu 25. Nhưng chúng ta không có lý do gì để giới hạn như vậy. Chúa Giê-xu đã liệt kê những sự việc đó từ câu 8 một cách liên tục, tất cả chỉ hướng về những biến cố đại nạn. Ngài đáp rằng, các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng, ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã gần đến, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Đó là Phúc Âm Luca chương 21, câu 8, câu 9. Như vậy, ý tưởng cần lưu ý là các môn đệ phải đặt tất cả những sự việc này trước tất cả các biến cố đại nạn, là thời điểm trông đợi sự cứu chuộc, bản tiếng Việt dịch là giải cứu của họ. Chúng ta có thể diễn ý câu Kinh Thánh này như sau. Nhưng như hạng mục đầu tiên của loạt biến cố vừa liệt kê, hãy nhìn, hãy ngước đầu lên, vì vào thời điểm đó, sự cứu chuộc các ngươi đã đến gần. Tại đây, sự cứu chuộc chỉ thị biến cố được cất lên, như có thể thấy hàm ý trong Roma chương 8 câu 23. Không những muôn vật thôi, nhưng chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Cứu chuộc thân thể, hàm ý, thân thể được biến hóa thành không hư nát trong biến cố cất lên. Cần lưu ý cách Chúa Giê-xu xen câu này vào cuối danh sách các biến cố, hàm ý rằng thời gian đại nạn là kinh nghiệm bất hạnh hơn hết. Tất cả các biến cố sẽ liên quan đến những nỗi thống khổ vô cùng cho mọi người trên đất và Chúa kết thúc bằng lời cảnh báo. Con người sẽ dùng đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. Và biến cố này, theo những phân đoạn tương ứng, sẽ đem đến thêm nhiều đau đớn trên đất. Chính vì thế mà Chúa đã kết thúc bằng một lời khích lệ những người thuộc về Ngài. Chúa nói đến sự cứu chuộc họ sẽ nhận do lần đến trước của Ngài. Đây khó có thể là lần đến Ngài mới nói, như những người theo hậu đại nạn chủ trương, vì được đặt ở đây trong nghĩa tương phản với lần đến trước. Lần đến này thích nghi trong diễn trình liệt kê những khổ nạn đã nêu, nhưng có thêm yếu tố cứu chuộc khỏi những khổ nạn đó, và ý này được củng cố thêm do cách sử dụng phản từ nhưng trong câu 9 thay vì liên từ và của những câu trước. Câu Kinh Thánh thứ nhì cho thấy Chúa Giê-xu ám chỉ sự cất lên là Luca chương 21 câu 36. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Đó là Luca chương 21 câu 36. Câu này chỉ hướng về thời triệu chứ không phải thời điểm tương phản với Luca chương 21 câu 28 là câu tương ứng với Matthew chương 24 câu 42 đến câu 44. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết giờ nào Chúa mình sẽ đến. Trong Luca chương 21 câu 36, Chúa không chỉ căn dặn môn đồ tỉnh thức, nhưng còn là tỉnh thức để tránh khỏi những tai nạn đó. Những tai nạn sẽ xảy ra là những tai nạn Chúa nói trong phân đoạn đề cập đến thời điểm liên quan đến kỳ đại nạn. Từ quan trọng ở đây là tránh, trong nguyên ngữ Hy Lạp là chạy trốn, eifugo, có nghĩa là nhanh chóng ra khỏi một tình huống nguy hiểm hay khó chịu. Chúng ta có thể đối chiếu với Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 27, chương 19 câu 16, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 33. Như vậy, Chúa dạy rằng thái độ tỉnh thức và cầu nguyện sẽ giúp tín hữu có thể mau chóng tránh được hiểm nguy của những biến cố đại nạn, và việc tránh thoát đó hiển nhiên phải có trước khi tai họa xảy ra. Một số các nhà giải kinh tìm cách tránh né lối giải thích tự nhiên này bằng cách cho rằng tránh chỉ có nghĩa là đứng vững vàng qua khổ nạn. Tuy nhiên, đây không phải là ý nghĩa của động từ này trong cả Tân Ước. Một số các nhà giải kinh khác cẩn thận hơn coi những việc này, bản dịch tiếng Việt nói là các tai nạn, chỉ những biến cố hàm ý trong cụm từ việc hung dữ xảy ra cho thế gian trong câu 26. Như vậy, việc tránh giới hạn vào những tai ương Chúa cứu thế đem đến vào lúc Chúa trở lại sau kỳ đại nạn. Những nhà giải kinh chủ trương như trên tìm ra ý nghĩa này ở đâu thì chúng ta không rõ. Chắc chắn, lối tham chiếu tự nhiên nhất là tham chiếu tất cả những điều Chúa liệt kê, vì tất cả đều liên quan đến những nỗi thống khổ kinh khủng. Tại sao Chúa lại phải liệt kê trực tiếp trong khi Ngài chỉ muốn hàm ý như lối giải thích của một số các nhà giải kinh trên? Như vậy, cả hai câu kinh thánh trên, tức là Luca chương 21 câu 28 và câu 36, đều chỉ hướng về ý tưởng hội thánh được cất lên trước kỳ đại nạn. Và đây cũng là hàm ý trong quan niệm của Chúa Giê-xu khi Ngài nói về khía cạnh thời triệu trong bài thuyết giảng. Như đã nhận xét, Chúa không trực tiếp nói đến sự cất lên, vì vào thời điểm đó, các môn đệ chưa có khái niệm rõ ràng về hội thánh, cho nên có thể cũng không hiểu. Tuy nhiên, những thông tin đó đã được bao hàm để khi thời kỳ hội thánh khởi sự, họ sẽ đứng vào vị trí vừa có thể hiểu mà cũng vừa có thể hưởng ơn ích từ những chân lý này. Bây giờ chúng ta nói đến cư dân của thời kỳ thiên hy niên. Một lĩnh vực khác thêm bằng chứng cho quan điểm tiền đại nạn liên quan đến thành phần cư dân sẽ sống trên đất trong thời kỳ thiên hy niên do Chúa cứu thế trị vì. Những người theo chủ trương tiền đại nạn tin rằng cư dân sẽ là các thánh đồ sống sót qua thời gian đại nạn. Như đã thấy trong chương trước, nhiều người sẽ giữ lòng trung tín với Chúa cứu thế trong 7 năm đại nạn, trong khi một số rất đông đã chết như các thánh tử đạo. Nhưng nhiều người khác sống sót và vẫn còn sống khi thời gian đại nạn chấm dứt. Đây là những người được Chúa cứu thế kể là công chính khi Ngài phán xét dân Do Thái cũng như dân ngoại sau kỳ đại nạn. Đó là những người sẽ được hưởng phước hạnh của 1.000 năm bình an trên đất. Tuy nhiên, theo chủ trương hậu đại nạn, thì trên đất lúc đó chỉ có những thánh đồ được tôn vinh trong thời gian Chúa cứu thế trị vì. Họ tin rằng trong biến cố hội thánh được cất lên, bao gồm các thánh của các thời đại, sẽ xảy ra sau khi cơn đại nạn chấm dứt. Khi được cất lên, tất cả các thánh đều được biến hóa vinh diệu và ngay sau đó sẽ được cùng với Chúa cứu thế trở lại địa cầu, và họ là những cư dân trên đất trong thời gian Chúa cứu thế trị vì. Nhưng như vậy có nghĩa là nếu còn có những cư dân khác chưa được biến hóa sống trên đất trong thời gian 1.000 năm, thì đó hẳn phải là những người chưa được cứu. Nếu như vậy, thì làm sao điều này ăn khớp được với phước lành được biết là Chúa sẽ đổ tràn ra trên địa cầu trong thời gian này, là thời kỳ cả thế gian sẽ đầy rẫy sự thông biết Chúa như nước tràn lớp biển. Đó là Ê-sai chương 11 câu 9. Mặt khác, nếu ai không chấp nhận điều này, thì cư dân trên đất lúc đó sẽ chỉ là các thánh đồ đã được biến hóa, thì trên căn bản này không thể giải thích cho sự hiện diện của tội lỗi trên đất hay nguồn gốc của đội quân nổi loạn của Satan hình thành vào cuối thiên hy niên, theo Khải Huyền chương 20, câu 7 đến câu 9. Sau đây là câu hỏi ôn cho chương 5, hội thánh thoát cơn đại nạn. Câu hỏi thứ nhất, vì sao sự hiện diện của hội thánh trên đất không phù hợp với mục tiêu lưỡng diện của thời kỳ đại nạn? Vì sao sự hiện diện của hội thánh trên đất không phù hợp với mục tiêu lưỡng diện của thời kỳ đại nạn? Câu hỏi thứ hai, bốn điểm nào cho thấy thời kỳ đại nạn mang tính chất Do Thái rõ rệt? Bốn điểm nào cho thấy thời kỳ đại nạn mang tính chất Do Thái rõ rệt? Câu hỏi thứ ba, tóm tắt bằng chứng trong Khải Huyền chương 3 câu 10, cho thấy hội thánh sẽ không có trên đất trong kỳ đại nạn. Tóm tắt bằng chứng trong Khải Huyền chương 3 câu 10, cho thấy hội thánh sẽ không có trên đất trong kỳ đại nạn. Câu hỏi thứ tư, có thể chứng dẫn bằng chứng kinh thánh nào cho thấy các thánh sống trên đất trong thời gian đại nạn phải chịu thống khổ cùng cực? Có thể chứng dẫn bằng chứng kinh thánh nào cho thấy các thánh sống trên đất trong thời gian đại nạn phải chịu thống khổ cùng cực? Câu hỏi thứ năm, những phân đoạn kinh thánh nào nói về sự tỉnh thức hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn? Những phân đoạn kinh thánh nào nói về sự tỉnh thức hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn? Câu hỏi thứ sáu, những phân đoạn kinh thánh nào nói về hy vọng hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn? Những phân đoạn kinh thánh nào nói về hy vọng hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn? Câu hỏi thứ bảy, luận cứ phản bác nào đôi khi được những người chủ trương hậu đại nạn nêu lên liên quan đến những phân đoạn kinh thánh trên? Luận cứ phản bác nào đôi khi được những người chủ trương hậu đại nạn nêu lên liên quan đến những phân đoạn kinh thánh trên? Câu hỏi thứ tám, chúng ta có thể trả lời luận cứ phản bác này như thế nào? Chúng ta có thể trả lời luận cứ phản bác này như thế nào? Câu hỏi thứ 9, vào thời điểm nào trong lịch sử hội thánh, một người có thể bảo rằng biến cố Chúa cứu thế trở lại có tính cách cấp thời? Vào thời điểm nào trong lịch sử hội thánh, một người có thể bảo rằng biến cố Chúa cứu thế trở lại có tính chất cấp thời? Câu hỏi thứ 10, dựa trên Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18, có thể đưa ra luận cứ nào về chủ trương tiền đại nạn? Dựa trên Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18, có thể đưa ra luận cứ nào về chủ trương tiền đại nạn? Câu hỏi thứ 11, hai điểm nào trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 có thể dùng hỗ trợ cho luận cứ của chủ trương tiền đại nạn? Hai điểm nào trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 có thể dùng hỗ trợ cho luận cứ của chủ trương tiền đại nạn? Câu hỏi thứ 12, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 5 đến câu 10 hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn ở phương diện nào? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 5 đến câu 10 hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn ở phương diện nào? Câu hỏi thứ 13, nêu lại bằng chứng cho thấy từ Hy Lạp apostasia trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 3 chỉ biến cố cất lên. Nêu lại bằng chứng cho thấy từ Hy Lạp apostasia trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 3 chỉ biến cố cất lên. Câu hỏi thứ 14, nêu rõ đứng ngăn trở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 6 đến câu 8 phải là Đức Thánh Linh. Nêu rõ đứng ngăn trở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 6 đến câu 8 phải là Đức Thánh Linh. Câu hỏi thứ 15. Từ cứu rỗi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 13 đưa ra luận chứng hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn trong khía cạnh nào? Từ cứu rỗi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 13 đưa ra luận chứng hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn trong khía cạnh nào? Câu hỏi thứ 16. Những khái niệm bối rối, kinh khủng và yên ủi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 2 câu 17 hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn như thế nào? Những khái niệm bối rối, kinh khủng và yên ủi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 2 và câu 17 hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn như thế nào? Câu hỏi thứ 17. Bài thuyết giảng trên núi Ô Liu được chia ra làm hai phần nào? Bài thuyết giảng trên núi Ô Liu được chia ra làm hai phần nào? Câu hỏi thứ 18. Có nên nghĩ rằng khái niệm hội thánh có trong bố cục theo thời gian của bài thuyết giảng trên núi Ô Liu không? Có nên nghĩ rằng khái niệm hội thánh có trong bố cục theo thời gian của bài thuyết giảng trên núi Ô Liu không? Và câu hỏi thứ 19. Luca chương 21 câu 28, câu 36 đưa ra bằng chứng hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn như thế nào? Luca chương 21 câu 28, câu 36 đưa ra bằng chứng hỗ trợ chủ trương tiền đại nạn như thế nào? Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài